Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Trước khi chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật ngày 29 tháng 10 năm 2023, kính mời quý ông bà và anh chị em cùng lắng nghe lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 29 tháng 10, Chủ nhật thứ 30 thường niên, Thánh vịnh tuần thứ hai. Giáo huấn số 49, diễn tiến việc cử hành phụng vụ thánh thể, phần tiếp theo. Kinh nguyện thánh thể. Với kinh nguyện thánh thể, lời kinh tạ ơn và thánh hiến, chúng ta bước vào trung tâm và tột đỉnh của cuộc cử hành. Trong kinh tiền tụng, hội thánh dâng lời tạ ơn Chúa Cha nhờ Đức Kitô trong Chúa Thánh Thần về tất cả các công trình của Ngài, các công trình tạo dựng, cứu chuộc và thánh hóa. Lúc đó, toàn thể cộng đoàn kết hợp với lời ca vô tận của hội thánh trên trời, các thiên thần và toàn thể các thánh tán tụng Thiên Chúa ba lần thánh. Trích giáo lý hội thánh Công giáo số 1352. 30 thứ hai. 31 thứ ba. Tháng 11. Ý cầu nguyện, cầu cho Đức Thánh Cha Phanxicô. Xin cho Đức Thánh Cha Phanxicô trong khi thi hành sứ vụ mục tử của mình, tiếp tục đồng hành trong đức tin với đoàn chiên đã được ủy thác cho Ngài nhờ Chúa Thánh Thần trợ giúp. Tháng cầu cho các tín hữu đã qua đời. Ngay từ buổi đầu của Kitô giáo, Hội Thánh Lữ Hành đã hết lòng kính nhớ, dâng lời cầu cho những người đã qua đời, vì cầu nguyện để họ được giải thoát khỏi tội lỗi là một ý nghĩ lành thánh. Chúng ta hãy dâng thánh lễ và các việc lành để cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời. Ngày 1 tháng 11, thứ tư, các thánh nam nữ lễ trọng, lễ cầu cho giáo dân. Lưu ý về việc viếng nhà thờ và viếng nghĩa địa. Từ trưa ngày lễ các thánh đến nửa đêm ngày cầu cho các tín hữu đã qua đời, ai viếng nhà thờ, nhà nguyện, đọc một kinh lạy cha và một kinh tìm tính thì được hưởng một ơn đại xá với những điều kiện theo thường lệ như xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý đức giáo hoàng, nhưng phải nhường lại cho các linh hồn. Mỗi ngày được hưởng một lần mà thôi. Ai bị ngăn trở có thể viếng nhà thờ, nhà nguyện, lãnh ơn đại xá vào Chủ nhật trước hay Chủ nhật sau. Từ ngày 1 đến ngày 8 tháng 11 này, các tín hữu thành kính đi viếng nghĩa địa và dù có cầu nguyện thầm cho các linh hồn, thì cũng được hưởng một ơn đại xá với những điều kiện theo thường lệ như xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý đức giáo hoàng, nhưng phải nhường lại cho các linh hồn. Trong 8 ngày, mỗi ngày được hưởng một lần mà thôi. Các ngày khác trong năm, khi đi viếng nghĩa địa và cầu nguyện cho các linh hồn, thì được hưởng nhờ ơn tiểu xá. Ngày 2, thứ năm đầu tháng, cầu cho các tín hữu đã qua đời. Ngày 3, thứ sáu đầu tháng, Thánh Martino Porres, tu sĩ. Ngày 4, thứ bảy đầu tháng, Thánh Carolo Borromeo, giám mục, lễ nhớ. Mùng 5 tháng 11, Chủ nhật thứ 31 thường niên. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý ông bà và anh chị em, chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chủ nhật thứ 30 thường niên năm A. Thank you.
Nhân dân cha và con và thánh thần.
Amen.
Chúa cùng anh chị em.
Và cùng cha.
Kính thưa toàn thể quý cụ, quý ông bà, anh chị em, đặc biệt các bệnh nhân rất thân mến. Ngày hôm nay chúng ta hân hoan tụ họp nhau nơi đây để cử hành thánh lễ Chúa Nhật thứ 30 thượng niên 5A. Tất cả chúng ta được lắng nghe lời mời gọi tuyệt vời của Thiên Chúa, đó là sống tâm tình yêu thương. Xin cho mỗi người chúng ta luôn biết yêu thương Thiên Chúa hết mực và yêu mến nhau hết lòng. Trong tâm tình thánh lễ ngày hôm nay, chúng ta cũng dâng lời tri ân cảm tạ hồng ân của Thiên Chúa vì giáo hội của chúng ta kết thúc thượng hội đồng tại Roma với nhiều đường hướng tốt đẹp và tương lai sẽ được áp dụng để giáo hội ngày càng được triển nở hơn. Và cũng theo như thông lệ, chúng ta dâng thánh lễ này cầu nguyện đặc biệt cho quý bệnh nhân, quý khán giả xem đài gần xa. Chúng ta đặt để tất cả những tâm tình của mọi người trên đĩa thánh để dâng lời tri ân cảm tạ hồng ân của Thiên Chúa và cùng nhau cử hành thánh lễ này thật sốt sắng.
Tôi thu nhận
cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phán tôi nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trong đời đồng chinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi, và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen. Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời
và bình an dưới thế cho người yên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa,
chúng con chúc tụng Chúa,
chúng con thờ lạy Chúa,
chúng con tôn vinh Chúa.
Chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa.
Lời Chúa là Thiên Chúa, là
chúng ta dâng lời cầu nguyện.
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin cho chúng con được thêm lòng tin cậy mến và biết yêu chuộng những điều Chúa truyền dạy, hầu đáng hưởng những gì Chúa hứa ban. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiện trị cùng Chúa, hợp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thọ muôn đời.
Amen.
Lời Chúa trong sách Xuất Hành. Đức Chúa phán thế này: Người ngoại kiều, ngươi không được ngược đãi và áp bức, vì chính các ngươi đã là ngoại kiều ở đất Ai Cập. Mẹ quá con côi, các ngươi không được ức hiếp. Nếu ngươi ức hiếp mà nó kêu cứu ta, ắt ta sẽ nghe tiếng nó kêu cứu. Cơn giận ta sẽ bốc lên, ta sẽ cho gương chiến giết các ngươi. Thế là vợ các ngươi sẽ thành quá bụa, và con các ngươi sẽ thành côi cút. Nếu ngươi cho một người trong dân ta, một người nghèo ở với ngươi vay tiền, thì ngươi không được xử với nó như chủ nợ, không được bắt nó trả lãi. Nếu ngươi giữ áo choàng của người khác làm đồ cầm, thì ngươi phải trả lại cho nó trước khi mặt trời lặn. Nó chỉ có cái đó để đắp, để làm áo che thân. Nó sẽ lấy gì mà ngủ? Nó mà kêu cứu ta, ta sẽ nghe nó, vì ta vốn nhân từ. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa trong thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Thessalonica. Thưa anh em biết khi ở với anh em, chúng tôi đã sống thế nào để mưu ích cho anh em. Còn anh em đã bắt chước chúng tôi và noi gương Chúa. Khi đón nhận lời Chúa giữa bao nỗi gian truân, với niềm vui do Thánh Thần ban. Bởi vậy, anh em đã nên gương cho mọi tín hữu ở miền Macedonia và miền Achaia. Quả thế, từ nơi anh em, lời Chúa đã vang ra, không những ở Macedonia và Achaia, mà đâu đâu người ta cũng nghe biết lòng tin anh em đặt vào Thiên Chúa, khiến chúng tôi không cần phải nói gì thêm nữa. Khi nói về chúng tôi, người ta kể lại chúng tôi đã được anh em tiếp đón làm sao, và anh em đã từ bỏ ngẫu tượng mà quay về với Thiên Chúa thế nào. Để phụng sự Thiên Chúa hằng sống, Thiên Chúa thật, và chờ đợi con của người từ trời ngự đến. Người con mà Thiên Chúa đã cho trỗi dậy từ cõi chết là Đức Giê-xu, đấng cứu chúng ta thoát cơn thịnh nộ đang đến. Đó là lời Chúa.
Cùng anh chị em
và cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi nghe tin Đức Giêsu đã làm cho nhóm Sa Đốc phải câm miệng, thì những người Pha-ri-sêu họp nhau lại, rồi một người thông luật trong nhóm hỏi Đức Giêsu để thử người rằng: Thưa thầy, trong sách luật Mô-sê, điều răn nào là điều răn trọng nhất? Đức Giêsu đáp: Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn trọng nhất và điều răn thứ nhất. Còn điều răn thứ hai cũng giống điều răn ấy là ngươi phải yêu mến người thân cận như chính mình. Tất cả luật Mô-sê và các sách ngôn sứ đều tùy thuộc vào hai điều răn ấy. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa ghi đó, lời khen Chúa.
Kính thưa quý cha đồng tế, quý tu sĩ, quý cụ, quý ông bà, anh chị em và toàn thể các bệnh nhân rất thân mến. Con số còn gợi lên một con số 6,5 triệu. Mỗi người chúng ta nghĩ tới điều gì? 6,5 triệu. Thưa, đó là số người đã không qua khỏi. 6,5 triệu người đã chết trong dịch bệnh COVID-19 vừa qua. Con số thứ hai, con số 500.000. Chúng ta nghĩ tới điều gì? Thưa, 500.000 là con số những người chịu thiệt mạng và những người bị thương trong trận chiến dài giữa Nga và Ukraine. Và một con số thứ ba, con số 8.000. Đó là con số những người thiệt mạng trong chiến tranh gần đây giữa Israel và Hamas. Có một điều gì xảy ra trong những con số này? Chúng ta thấy có lạ lùng lắm không khi mà 6,5 triệu người đã chết. Và chúng ta là những con người đang hưởng đặc ân của Thiên Chúa, chúng ta đang tồn tại. Thế mà sau đợt dịch bệnh thảm khốc ấy, mỗi người chúng ta lại giơ những nắm đấm bạo tàn, giơ những vũ khí khắc nghiệt để mà tàn sát lẫn nhau. Thật là đau thương, thật là tàn nhẫn. Đáng lẽ chúng ta tồn tại sau một cơn đại dịch, đáng lẽ chúng ta phải có một thái độ yêu thương nhau hơn nhiều, quảng đại với nhau hơn nhiều. Trong trình thuật tin mừng ngày hôm nay, hơn bao giờ hết là một lời mời gọi sống tình yêu thương giữa một thế giới đầy bạo tàn và tranh chiến. Một người thông luật đến hỏi Đức Giê-xu: Thưa Thầy, trong các điều răn, điều nào là quan trọng nhất? Ông ta hỏi là phải thôi, vì từ những điều luật của ông Mô-xê và sách các ngôn sứ mà họ đã theo dệt lên 613 điều, trong đó có 248 điều phải làm và 365 điều cấm kỵ, tức là cứ mỗi ngày là có một điều cấm để chúng ta dễ nhớ. 365 điều cấm, 613 điều, nhiều lắm. Như vậy điều răn nào là trọng nhất? Ông ta hỏi là phải thôi. Và nhân dịp này, Đức Giê-xu đã nói cho ông biết một điều răn quan trọng nhất, đó là: ngươi hãy yêu mến Thiên Chúa đấng duy nhất mà ngươi tôn thờ với hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn của ngươi. Và điều răn thứ hai cũng rất quan trọng, đó là: một khi ngươi đã biết Thiên Chúa yêu thương ngươi như thế nào, thì ngươi cũng hãy yêu thương người khác như chính mình ngươi vậy. Thiên Chúa đã yêu thương ta cũng phải yêu thương người khác. Đó là hai điều răn gắn liền với nhau, hai điều răn kết nối dính chặt với nhau: yêu Chúa và thương người. Kính thưa cộng đoàn, trong hai bài đọc chúng ta thấy rất rõ, đã giáo hội đã khai triển cho chúng ta bài đọc thứ hai, trích từ thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Thessalonica. Thánh nhân căn dặn: Anh chị em thân mến, tôi vui mừng vì anh chị em vừa khi lắng nghe được những tin mừng của Thiên Chúa thì anh chị em đã bỏ tà thần mà quay trở về với Thiên Chúa, tôn thờ Thiên Chúa đấng duy nhất mà thôi. Anh chị em đã đặt niềm tin tưởng nơi Đức Kitô, con một Thiên Chúa, đấng ấy sẽ cứu độ cuộc đời của anh chị em, đấng ấy sẽ giải thoát anh chị em. Anh em làm như thế là tốt lắm, anh em làm như thế là đúng lắm. Trong bài đọc 1, trích từ sách Xuất Hành, các ngôn sứ răn dạy dân: hãy đừng áp bức người, những người thấp cổ bé miệng trong xã hội thời ấy. Hãy lưu ý, hãy yêu thương mọi người, và đặc biệt đừng đàn áp ba hạng người. Thứ nhất là ngoại kiều, thứ hai là cô nhi quả phụ, và thứ ba là những người nghèo. Nếu anh chị em mà áp bức những người này, thì Thiên Chúa đấng luôn lắng nghe những lời thành khẩn của người nghèo, những người thấp cổ bé miệng, Thiên Chúa sẽ đứng lên và bênh vực họ, và Thiên Chúa sẽ giáng phạt, án phạt trên anh chị em. Như vậy, hai bài đọc gợi cho chúng ta hai khía cạnh. Bài đọc thứ hai nói về yêu mến Thiên Chúa, và bài đọc thứ nhất nói về yêu mến tha nhân như chính mình. Thật tuyệt vời, với những khía cạnh mục vụ thật cụ thể và rất hợp thời cho tới tận ngày hôm nay. Trong cuộc đời của mỗi người chúng ta, nhiều khi chúng ta phải gặp những sự đau khổ, chúng ta gặp những sự thất vọng, chúng ta gặp những điều trái với ý của mình. Đôi khi đó là do chúng ta chưa yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn, và chưa yêu mến nhau thật sự mà thôi. Thi sĩ Bùi Giáng, những năm cuối đời của ông, ông cảm nghiệm rõ nét về tình người và ông đã có những cảm nghiệm thật sâu sắc. Ông nói, ta cứ ngỡ xuống trần chơi một chốc, nào ngờ ở mãi tới bây giờ. Có những người hài hước hơn, họ xin sửa lại thế này. Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một chập, nào ngờ bầm dập đến bây giờ. Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một lát, nào ngờ tan nát đến bây giờ. Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một tối, nào ngờ lạc lối đến bây giờ. Đúng thế, cuộc đời của mình sẽ mãi mãi là bầm dập, là lạc lối, là tan nát, khi mình chưa biết yêu mến Thiên Chúa đấng duy nhất mình cần tôn thờ, khi mình chưa biết yêu anh chị em như chính mình. Cuộc đời của mình sẽ vẫn là bầm dập, là tan nát, là lạc lối, khi mình chưa biết Thiên Chúa đấng duy nhất mình cần phải bám víu vào và cần phải quảng đại yêu thương nhau. Cuộc đời của chúng ta sẽ mãi mãi vẫn là bầm dập, là lạc lối, là tan nát, khi mà mình vẫn chưa yêu mến Thiên Chúa, yêu mến nhau hết lòng, hết sức và yêu họ như chính con người của mình. Cha Phaolô Lưu Quang Bảo Vinh, dòng Chúa Cứu Thế, có lần Ngài kể lại câu chuyện thế này. Một lần Ngài được mời đến một gia đình để làm phép cho gia đình. Và hôm ấy, Ngài vừa bước vào gia đình thì Ngài thấy ngay một bức hình treo, chụp hình gia chủ, cô dâu chú rể cười rất tươi. Và có một điều lạ lùng đó là cô dâu cầm một bó hoa độc nhất vô nhị mà Ngài chưa bao giờ nhìn thấy ở đâu cả. Đó là hoa hồng môn, một bó hoa hồng môn tươi thắm, rực rỡ, rất đẹp. Ngài nói, sao lại có cái bó hoa tuyệt vời thế này, lạ lùng quá, Ngài chưa thấy ở đâu cả. Cô dâu kể lại thế này, thưa cha, ông chồng của con, ông đấy rất là trữ tình lãng mạn lắm cha. Ngày cưới của chúng con, ông không cho đặt hoa cưới ở đâu cả, mà chính tay của anh trồng hoa hồng môn này trong nhà. Và hôm ấy, anh kết 24 bông hoa hồng môn để làm bó cưới cho con. Và anh ấy nói, 24 bông hoa hồng môn này tượng trưng cho 24 giờ. Anh muốn là 24 giờ trong ngày, tình yêu của anh dành cho em luôn luôn là trọn vẹn, luôn luôn là tròn đầy. Và cha chưa biết đâu, từ trên nhà cho tới dưới vườn, khắp nơi hiện tại anh trồng toàn một hoa hồng môn mà thôi. Cha thấy tuyệt vời quá, một ngôi nhà đầy ắp hoa hồng môn, bông hoa màu đỏ rực rỡ hình trái tim, tuyệt vời. Và con cũng muốn dùng hình ảnh này để muốn gửi gắm đến quý vị ông bà anh chị em một lời chúc. Nguyện chúc cho mỗi người chúng ta cũng mặc lấy hình ảnh như thế. Chúng ta luôn tràn đầy những bông hoa hồng môn hình trái tim, với 24 bông hoa tượng trưng cho 24 giờ. Chúng ta luôn trọn vẹn yêu Chúa hết lòng và hết mực yêu mến tha nhân. 24 giờ tràn ngập tình yêu, chắc hẳn sẽ luôn luôn tràn ngập hạnh phúc, tiếng cười và bình an thật sự. Amen. Mời cộng đoàn cùng đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin của mình. Tôi tin kinh một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vạn hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Liên Chúa Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thần bởi Thiên Chúa thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng thân thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế. Với Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thế trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người, người chiêu đóng đến vào thân gia vì chúng ta. Lời quan phong Phi-ô Phi-la-tô, người chiêu cố hình và mai tăng, ngày thứ ba người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời, người lên hầu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang, để phán xét kẻ sống và kẻ chết, nhưng người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin Kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa, và là Đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra. Người được cung thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin hội thánh duy nhất, thánh hiền, công giáo và tông truyền. Tôi tin sân có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại, và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em rất thân mến, Chúa Giêsu quy kết mọi lề luật về lòng mến Chúa yêu người. Tình yêu là đường dẫn chúng ta đến với Thiên Chúa, đến hạnh phúc đời đời. Hân hoan bước theo huấn lệnh của Chúa, chúng ta dâng những lời nguyện xin.
Thánh Phaolô nói: Anh em biết chúng tôi sống thế nào vì anh em. Xin cho các mục tử trong hội thánh đầy lòng mến Chúa và hết lòng mến thương đoàn dân, đến độ dám chấp nhận mọi hy sinh, kể cả khổ đau, miễn là các tín hữu được hưởng niềm vui cứu độ. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúa nói: Ngươi hãy yêu thương kẻ khác như chính mình. Xin cho lòng các Kitô hữu được đổ đầy thánh thần tình yêu, để người biến đổi và mở rộng cõi lòng họ, cho đến một ngày họ có thể yêu tha nhân như Thiên Chúa yêu. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúa nói: Nếu kẻ ấy kêu vên ta, ta sẽ nhậm lời nó, vì ta là đấng thương xót. Xin cho các gia đình đang bất thuận, bất hòa biết chạy đến với Chúa, để nhờ sức mạnh của Người mà họ đến đón nhận nhau, xót thương tha thứ cho nhau, và sống hòa thuận yêu thương. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Thánh Bernardo dạy: Lòng yêu mến Chúa mưu cầu hạnh phúc cho chính chúng ta. Xin cho cộng đoàn phụng vụ chúng ta làm việc đạo đức, không chỉ để thu tích công nghiệp nước trời, mà còn vì yêu mến Chúa và để được kết hợp mật thiết với Chúa hơn. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa đã bày tỏ tình thương khi tạo dựng và cứu độ chúng con. Xin cho chúng con biết làm mọi việc với lòng mến Chúa yêu người, để tâm hồn chúng con ngày càng kết hợp mật thiết với Chúa hơn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ với thầy cha để ta cùng tôn vinh danh Chúa và mong anh cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, xin nhìn đến lễ vật chúng con dâng để tỏ lòng kính tôn thần phục, và xin cho lễ tạ ơn này góp phần làm vinh danh Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thật là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Trong Chúa, chúng con được hiện hữu, được sống và hoạt động, và khi được tạo dựng với thân xác này, hàng ngày chúng con không những cảm nghiệm được hiệu quả của lòng Chúa xót thương, mà còn được bảo đảm hướng dẫn sự sống muôn đời. Vì khi chúng con nhận lãnh Chúa Thánh Thần như ân huệ khởi đầu, nhờ người Chúa đã làm cho Chúa Giê-xu từ cõi chết sống lại, chúng con hy vọng được muôn đời hưởng mầu nhiệm vượt qua. Bởi vậy, trong khi cử hành lễ hân hoan này, cùng với toàn thể các thiên thần, chúng con ca ngợi tung hô Chúa rằng... Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con này nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vinh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con mang trình Chúa chịu chết
và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì
vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhà Chúa Thánh Thần.
Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo hoàng Francisco, Đức Giám mục Roberto, các Đức Giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ.
Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy đều vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, với Thánh cả Giuse, bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa.
Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyên rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, được Cha chỉ đến, ý Cha đến dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho phải sự.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi mọi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì hương quyền, vì lực và linh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em chúng ta hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Chúa, Thiên Chúa, lớn xa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa, Thiên Chúa, lớn xa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa, Thiên Chúa, lớn xa tội xin ban bình an cho chúng con.
Đây Thiên Thiên Chúa, đầy đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Thiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đón Chúa ở vào nhà con. Nhưng xin Chúa ban một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
lạy dâng thành trái tim Đức Chúa Giêsu. Bởi Chúa hằng muốn kết hợp cùng con trong phép thân thể, nên lòng con khát khao rước Chúa ngự vào lòng con lắm. Song bây giờ con chẳng được rước thật mình mau thanh Chúa, thì ít nữa lại xin Chúa hãy ngự vào lòng con cách thiêng liêng. Lạy Chúa, xin hãy ngự vào lòng con. Amen.
Thank you. Chúng ta dâng lời cầu nguyện.
Lạy Chúa, xin cho chúng con được hưởng nhờ trọn vẹn ơn thiêng của bí tích chúng con vừa cử hành, để nhờ thánh lễ tưởng niệm Đức Kitô chịu thương khó, chúng con được sống lại với Người, Người hằng sống và hiền trị muôn đời.
Amen.
Chúa cùng anh chị em.
Và cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Amen.
Trong cậy ra thánh đức mẹ Chúa Trời, xin cho che cho bởi lời chúng con nguyện, trong con gian nan thiêu thốn, nâng đỡ đồng trinh hiện vinh sáng lăng.
Hằng Chúa chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.
Lạy ra thánh trái tim đôi Chúa Giê-xu.
Thương xót chúng con.
Lạy trái tim cực thanh cực tịnh ra thánh đức bà Maria.
Thương cha chúng con.
Lạy ông thánh Giô-xê là bạn thánh sạch đức bà Maria trọn đời đồng trinh.
Thương cha chúng con.
Lạy các thánh tử đạo Việt Nam.
Thương cha chúng con.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen. Thank you.